Chào cả nhà ha. Sau vài phiên mình index giảm có hai phiên ha. Mà bằng cả mấy tháng tích lũy à. cái đợt giảm này là rất là mạnh. Hôm trước tôi nói cái vụ mà nó có cái ba cái phương án đó, đây ba cái phương án. Cái phương án này không khó, rất khó diễn ra trong hai phương án này. Một là giảm thẳng xuống, hai là bull trap lên rồi xuống. Thì nó xảy ra cái trường hợp là bull trap lên rồi nó mới xuống. Có cái đợt tăng tỷ giá nó tăng này là nó ảnh hưởng lớn lên thị trường. Và cái đợt tăng tỷ giá nó tăng này là cái tác động trực tiếp lên cái nền kinh tế, chứ không có phải là một cái đợt tăng tỷ giá giống như mấy cái lần trước. Thì hiện nay chúng ta thấy đó, bây giờ tính từ đầu năm 2023 thì cái chỉ số đồng đô la nó có tăng có 2.3% thôi, nhưng mà tỷ giá lại tăng 7.mấy%. Và tính từ đầu năm đến nay thì tỷ giá tăng 4.3% rồi, một cái mức tăng rất là lớn đối với nền kinh tế. Thì hiện nay đó, cái ba cái công cụ mà điều hành tỷ giá bao gồm phát hành tín phiếu đó, phát hành tín phiếu để đẩy cái lãi suất liên ngân hàng nó lên. Thì hiện nay cái lãi suất liên ngân hàng thì nó đã lên khá cao rồi ha, 4.4%. Thì cái khả năng kìm hãm tỷ giá nó không xảy ra khi mà lãi suất liên ngân hàng tăng. Thì ngân hàng nhà nước có thể đã bắt đầu bán cái đô la kỳ hạn 6 tháng. Đây là cái bước thứ hai. Đó. Cái bước thứ hai. Thì chúng ta thấy là phải cần một cái thời gian nhất định để mà thấy được cái việc bán đô la kỳ hạn có hiệu quả hay không. Tuy nhiên giống như trước đây đó, ngân hàng nhà nước cũng đã bán ra 20 mấy tỷ đô nhưng mà không hiệu quả. Về sau phải tăng lãi suất, tại vì cái việc bán đô là nó có giới hạn. Ví dụ như bây giờ chúng ta đang dự trữ là hơn 100 tỷ, thì nếu mà bán đô thì bán tầm chục tỷ đô la. Cái sức ép ở đây là cái gốc vấn đề là nó chênh lệch lãi suất. Chính vì thế chúng ta thấy có nhiều ngân hàng bắt đầu tăng cái lãi suất huy động lên, do cái lãi suất liên ngân hàng nó lên đó. Và cái tình trạng thanh khoản nó không phải dồi dào nữa. Ngoài ra chúng ta thấy một cái tác động đó là cái tiền gửi đó suy giảm. Trong cái quý 1 thì tiền gửi suy giảm khoảng 1.9%. Cộng với hút tín phiếu thì cái lãi suất huy động nó có xu hướng tăng. Thì bây giờ trong tương lai đó, nó có hai hướng. nếu như cái đồng đô la mà trên thị trường thế giới nó suy yếu thì cái khả năng ngân hàng nhà nước chưa tăng lãi suất thì có thể diễn ra đó. Và cái phương đường thứ hai đó là cái sức ép về cái đồng đô la tiếp tục nó duy trì, cái này nó phụ thuộc vào Fed rất là lớn, thì khả năng ngân hàng nhà nước sẽ tăng cái lãi suất điều hành. Mà khi mà tăng cái lãi suất điều hành thì thị trường chứng khoán nó sẽ suy yếu. Thành ra tôi nói với các bạn thời gian trước đây, tôi nói sau 2 tuần thì các bạn sẽ thấy những cái rõ nét trên trên thị trường chứng khoán đó, thì các bạn thấy mấy cây đây, ba cây là tuần rồi, không 2, 4, 6, 8, 10 đó. Đó tôi nói ở cái đoạn này nè, đó tôi nói ở đoạn này 2 tuần thị trường chứng khoán sẽ có biến đó. Chúng ta thấy bây giờ cái vấn đề tỷ giá này nó là một trong những cái trọng tâm của thị trường chứng khoán, và chúng ta thấy có 2 cái tác động mà những cái gì đang tồn tại trên thị trường chứng khoán nó thể hiện. Thứ nhất đó là lạm phát. Như vậy cái nguy cơ mà lạm phát tăng cao là rất rõ ràng rồi. Tỷ giá nó tăng cao nó sẽ kích thích cái lạm phát, điều này là chắc chắn đó. Sẽ có lạm phát, mà khi mà có lạm phát thì chỉ có cái công cụ lãi suất nó điều hành thôi đó. Tức là cái xu hướng cái lãi suất sẽ nhích lên. Tuy nhiên chúng ta thấy có một cái mặt tích cực, đó là cái lãi suất nó đang ở đáy khoảng 20 năm. Lãi suất nó đang ở cái mức rất thấp, phải nói là nó trong lịch sử. Đó thì cái lãi suất này nó nhích lên một chút thì cũng không vấn đề gì. Ví dụ như bây giờ cái lãi suất mà kỳ hạn 12 tháng nó trung bình nó khoảng 4.8%, quanh quanh đó 4.7 4.8%, thì cái lãi suất 12 tháng nó có thể nó lên khoảng 6 6.5%, thì nó cũng hợp lý, nó không phải là cái gì đó nó quá 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 xấu, mà nó cần điều chỉnh một cái mức tương đối cân bằng. Và đối với cái nền kinh tế Việt Nam chúng ta thì cái lãi suất 12 tháng 6% nó cũng hợp lý, và nó cũng ở cái mức thấp chứ không phải là nó cao. Đó thì nên thị trường chứng khoán nó sẽ chịu 2 cái áp lực lớn, đó là lạm phát và cái lãi suất sẽ tăng lên. Thì cái này là kẻ thù của thị trường chứng khoán, nên các bạn thấy thị trường nó đang thể hiện mức giảm rất mạnh, là do những cái yếu tố đó. Còn những cái tin tức ví dụ như Iran trả đũa Israel, nó là giống như cái kiểu cái chất bôi trơn thôi, kiểu như thế. Ngoài ra tôi nói với các bạn, thị trường chứng khoán nó rất là nhạy cảm với tin tức. Trong đó thì nó có những cái sự kiện trọng yếu mà nó xấu, nó cũng tác động đến thị trường. Thì vừa rồi chúng ta thấy có những cái trọng yếu xấu đó, các bạn biết rồi. Và trong cái phương án mà tôi nói với các bạn là nó có phương án tôi nói với các bạn về về cái mặt mà tin xấu này. Hôm trước tôi nói với các bạn về mặt tin xấu, về mặt tin xấu, cái sự kiện trọng yếu xấu thì nó xảy ra cái cầu yếu, sức mua giảm, bị bán chồng bán, và sức mua càng giảm mạnh nữa. Thì chúng ta thấy đó, cái phiên này, chúng ta nhìn trên cái biểu đồ 5 phút, cái này tôi nói với các bạn thôi cho chúng ta nhìn bằng mắt thường, lấy cái biểu đồ để diễn giải cho các bạn hiểu. Thì chúng ta thấy vào cái phiên hôm hôm thứ tư vừa rồi, thì chúng ta thấy đó, đây cái phiên thứ tư vừa rồi đây, đây. Đó. Chúng ta thấy cái phiên thứ tư vừa rồi là một trong những cái phiên mà lực cầu gần như không có luôn. Tức là từ sáng cho đến 11 giờ, cho đến 11 giờ 30, cái lực cầu gần như không có gì. Nó thấp đến nỗi mà khủng khiếp, tức là trong trong rất lâu rồi, mấy năm rồi mới có cái lực cầu nó giảm mạnh như thế. Đó. Chúng ta thấy khi mà cái sức mua không có, trên thị trường không không có sức mua, thì cái này là cái hệ quả của cái việc giống như tôi nói ở ở đây. Đó, giống như tôi nói ở đây là cái sức mua nó không có đó, nó giảm. Thì chúng ta nhìn chúng ta thấy như vậy, rồi cái đoạn này cái giờ dòng tiền nó hoạt động cao do nó băng thao này, do nó băng thao thôi, đúng không? Băng thao. Ở trên này thì nó đã băng thao đâu, không? Hiện nay băng thao thì cái cày, cái tức là người ta giảm mạnh thì người ta mua, chứ còn hiện hiện tại thì người ta không mua. Đó, đã hiểu như thế. Đó thì thị trường bây giờ nó chịu tác động, chịu tác động giống như tôi nói vậy đó, bây giờ nó đang ở cái vùng này, đang ở cái vùng này, và chúng ta có hai thứ ở đây. Thứ nhất là cái vấn đề lạm phát, chúng ta có ở đây vấn đề hậu quả của cái tỷ giá là lạm phát và lãi suất, tức là thị trường đang tồn tại nguy cơ lạm phát cao và lãi suất tăng. Thì hai cái này nó hiện diện rồi. Bây giờ chúng ta thấy một cái biến, ở ở phương Tây, là chúng ta thấy cái lãi suất đồng đô la vào tháng 6 này gần như không không thể giảm được, và chúng ta điều chỉnh nó sang tháng 9. Đó, sang tháng 9 thì thị trường chứng khoán Việt Nam nó gặp một cái áp lực này về cái điều hành tỷ giá. Đó. Thì bây giờ đang kích thích kinh tế, nếu mà tăng lãi suất thì cái gì đó nó đi ngược lại cái chủ trương ha. Đó. Nhưng mà trong trong điều kiện này, thì tôi nghĩ tăng thêm lãi suất khoảng 1% thì nó hợp lý, nó cũng vẫn ở cái mức thấp chứ không phải là nó quá quá cao, nhưng mà ngược lại chúng ta đạt được cái sự cân bằng về tỷ giá, đỡ áp lực và chống 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 đỡ nó. Đó là cái vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai, tức là nãy tôi nói các bạn một cái mầm mống là về kinh tế, nó bao gồm tỷ giá, lạm phát, lãi suất, đúng không? Bây giờ một cái mốc thứ hai chúng ta chúng ta thấy đó là cái gì? Đó, cái mốc thứ hai chúng ta thấy. Cái mốc thứ hai này đó. Ha. Vấn đề ở đây là cái sự kiện trọng yếu. Cái sự kiện tâm lý lớn nó diễn ra trong trong thời gian này. Đó, trong thời gian này. Đó. Cái này thì nó diễn ra bình thường rồi. Tức là chúng ta thấy trong một cái trong một cái thời gian từ đây tới đây đó, nó có một cái nó có một vài cái sự kiện trọng yếu giả sử như nó xảy ra và cái sự kiện trọng yếu này thì nó là chiều xuống nó xảy ra đó. Thì điều gì sẽ xảy ra ở trong tương lai đó, chúng ta tự trả lời câu hỏi này. Cái này đây là cái vấn đề thứ hai ha. Và bây giờ cái vấn đề thứ ba này, cái vấn đề thứ ba đó, là chúng ta thấy cái hoạt động giải chấp nó sẽ diễn ra, nó diễn ra mạnh hay yếu thì chúng ta nhìn trên thị trường chúng ta biết, nhưng mà chúng ta biết rằng cái giải chấp nó sẽ diễn ra mạnh. Lý do vì sao giải chấp nó diễn ra thì chúng ta thấy cái giá cổ phiếu ở trên này với dưới này nó đã giảm rất mạnh và sức mua nó giảm rất mạnh. Chúng ta nên biết sức mua là nó theo giá cổ phiếu. Bây giờ tôi ví dụ đó. Thì giống như tôi nói với các bạn hôm trước vậy đó, chúng ta thấy ví dụ như cổ phiếu này đi, chúng ta đừng quan tâm cái tên cổ phiếu mà chúng ta nhìn nó giảm, chúng ta thấy cái cổ phiếu này nó dao động ở cái 24 mấy đó, 24 mấy mà nó về tới đây nè, nó về tới đây là nó còn 20.5 đó, tức là chúng ta thấy nó giảm đi gần 20%. Cái phiên hôm sau thị trường nó cân mà cổ phiếu này vẫn giảm, có nghĩa là gì? Áp lực bán nó tăng, thay vì nó giảm mạnh đúng không, thì thị trường nó hồi thì nó thị trường nó cân lại thì nó phải hồi lên nhé. Đây nó giảm tiếp, và cái hôm thứ tư vừa rồi thì nó thị trường nó có lúc nó hồi, nhưng cổ phiếu này cũng không hồi và nó giảm mạnh. Thì chúng ta thấy thì đây là cái vấn đề của cái giải chấp. Mặc dù cái cổ phiếu này nó gặp cái tin tức nó cái trọng yếu nó xấu đó, bản thân cái cổ phiếu này trọng yếu nó xấu giải chấp đó. Ví dụ như chúng ta thấy một cổ phiếu nữa, đó, chúng ta thấy rất, rất nhiều cổ phiếu này. Ví dụ như giờ nói cái cổ phiếu này đi, chúng ta thấy giá của nó là 32. 32 bây giờ nó còn 27 à, 32 mấy đó, nó còn 27 đó. Chúng ta thấy giá 32 với 27 là nó 5 đồng mấy à, 5 đồng mấy nó gần 20% rồi, mà lưu hành nó lại lớn. Chúng ta nhìn từ trên này xuống đây thì cái sức mua giảm bao nhiêu. Chúng ta giả sử cái cổ phiếu này là margin là 50% ở cái giá 32 đó, không? Sức mua nó bao nhiêu? Sức mua nó bao nhiêu? Ví dụ như thế. Và khi đang giữ margin thì xuống 27 thì chúng ta thấy cái tỷ lệ margin lúc này nó lên rồi, 16 chia cho 27 đó, thật cái tình trạng mà nó âm sức mua là chúng ta nhân đôi nó lên, nhân đôi nó lên. Nên chúng ta thấy ở cái phiên này này là cái nhóm ngành của cổ phiếu này nó phục hồi mạnh lắm, nhưng mà cổ phiếu này nó tiếp tục giảm, nó tiếp tục giảm. Nó qua tới phiên hôm sau nó gãy luôn. Này là giải chấp. Thì tôi nói với các bạn, giải chấp không có nghĩa là công ty chứng khoán bán giải chấp. Nhà đầu tư bây giờ nó khác lúc xưa rồi. Tức là giải chấp ở đây là từ giải chấp. Tức là gì? Nhà đầu tư có cái tỷ lệ nó cao. Nó cao. Và sức mua suy giảm, chúng ta thấy cái tỷ lệ, cái tỷ lệ đó nó giảm nhanh lắm. Tức là những nhà đầu tư có tỷ lệ margin cao mà giá cổ phiếu giảm, có nghĩa là nó sẽ tỷ lệ đó nó rất cao. Đó, người ta tự hạ. Người ta tự hạ. Chủ yếu là tự hạ. Tự hạ thì có nghĩa là giải chấp. Đó, hiện nay trên thị trường á, rất nhiều cổ phiếu nó rơi vào cái vùng giải chấp, nó nguy cơ giải chấp đó. Nên những phiên tới là những cái phiên khá là nhạy cảm. Thì tôi không biết thị trường tăng hay giảm, nhưng mà những phiên tới khá là nhạy cảm và khả năng nó giải chấp rất là cao. Tôi ví dụ như cổ phiếu này đi. Đó, chúng ta thấy nó đang trên đường nó rơi nè, nó đang trên đường nó rơi. Và từ đây nó rơi về đây là 20 mấy% rồi. Mà thường nó rơi như thế này là nó sẽ giải chấp mạnh. Ngược lại thì chúng ta thấy một cổ phiếu rất mạnh, một cổ phiếu thuộc loại rất mạnh, chúng ta thấy thì chúng ta nhìn, chúng ta thấy khi và index nó suy yếu, cổ phiếu này nó cũng rất mạnh. Và chúng ta nhìn dưới này, chúng ta thấy dòng tiền nó mạnh này. Dòng tiền nó khá là mạnh, rất là mạnh. Chúng ta thấy nhiều cây màu xanh này, dòng tiền nó rất mạnh. Và dường như là nó kháng cự lại để nó break đi lên. Tuy nhiên đến khi thị trường nó gãy thì cổ phiếu này nó gãy sau, nó chỉ gãy ba cái phiên gần đây thôi. Đó, chúng ta nhìn trên biểu đồ, chúng ta thấy nó chỉ gãy ba phiên gần đây thôi. Và tuy nhiên chúng ta thấy rằng cái cổ phiếu mạnh này đáng lẽ cái phiên này nó sẽ phục hồi, đúng không? Nó sẽ phục hồi. Tuy nhiên nó không phục hồi được, nó không phục hồi được, mà nó giảm tương đối lớn. Chúng ta thấy từ đây xuống đây là nó giảm ba chấm mấy phần trăm đây này. Thế là phiên này và index tương đối cân bằng, nhưng mà nó giảm 3.7%. Thì sau cái cây giảm này, giảm sàn này, đó, sau cái cây giảm sàn này thì nó bắt đầu xuất hiện cái áp lực tỷ lệ, áp lực tỷ lệ. Và qua cái phiên này, qua cái phiên hôm sau này thì chúng ta thấy cái áp lực đó nó gia tăng, nó gia tăng, nó gia tăng. Nên chúng ta thấy nó giảm một cây rất mạnh nữa. Thì nói tóm lại, cái cổ phiếu này, cái tích tụ ở trên này này là một cái khối lượng tích tụ rất lớn, tích tụ rất lớn. Thì bây giờ bị cái áp lực giảm sức mua rất lớn, và nhà đầu tư cái cổ phiếu này ưa thích sử dụng margin, nên cái cổ phiếu này trong những phiên tới cái áp lực margin nó rất lớn. Đó, đây là tôi ý của tôi là không không có nói cổ phiếu nào hết, nhưng mà tôi nói về cái tính chất của cái cung cầu và cái margin. Thì chúng ta thấy một cổ phiếu nó tích lũy như thế này là nó rất mạnh, nó rất mạnh. Và khi nó gãy thì chúng ta thấy nó gãy này, nó gãy. thì nó gãy những cây này giống như nó gãy bù vậy đó, nó gãy bù. Và giống như trước đây chúng ta thấy nó gãy. Nó gãy rất nhanh, rất nhanh. Chúng ta thấy từ đây nó xuống đây có nhiêu đâu. À, từ đây đến đây có hai mươi mấy phiên thôi mà nó giảm ghê không à, nó giảm rất là mạnh ha. Chúng ta thấy như vậy thì ở đây đó chúng ta thấy nó tình trạng margin là ở trên thị trường là bây giờ là rất là căng, nói chung là thế đó, chúng ta thấy ha. Thành ra trên thị trường cổ phiếu rất nhiều cổ phiếu nó rơi vào trạng thái này. Và một cổ phiếu nó giảm nhanh, các bạn biết nó giảm nhanh, ví dụ như giá 30, tôi ví dụ giá 30 à, giá 30 mà nó giảm 10% có nghĩa là giá 27 à, tức là các bạn đang giá 30, các bạn đang dùng 15.000 tiền mặt và 15.000 tiền vay. Ở cái mức giá 27 các bạn đang dùng 15.000, các bạn còn có 13.000, giá 27 các bạn còn có 12.000 tiền mặt và 15.000 tiền vay. Đó. Thì lúc này tỷ lệ nó lên nhiêu rồi? À, tỷ lệ nó lên là các bạn lấy 15 mà các bạn chia cho các bạn lấy cái 12 mà chia cho 20 chia cho 30 đó thì cái tỷ lệ nó lên và cái tỷ lệ nó xuống rất thấp, cái tỷ lệ ký quỹ đó nó xuống rất thấp và tự động các bạn phải hạ cổ phiếu. Và trên thị trường nó xảy ra cái trường hợp này thì thành ra tôi mới gọi là nó côn margin. Côn margin. À. Và khi như thế mà chúng ta thấy có một cái sự kiện xấu à, bây giờ chúng ta thấy trên thị trường dường như là nó, thị trường chứng khoán nó hay phụ thuộc vào cái sự kiện mà trong đó sự kiện xấu gặp ngay đang lúc giảm mạnh nó dễ côn margin. Nó thấy điều đó thì cái vấn đề nội tại về tỷ giá nguy cơ lạm phát và lãi suất tăng à, thì thời gian tới gần như chắc chắn chúng ta sẽ thấy cái màu của lãi suất tăng. Và chúng ta nhìn một số ngân hàng thương mại, 7-8 ngân hàng gì họ đã bắt đầu tăng lãi suất, thì chúng ta lưu ý cái lãi suất nó tăng, nó rơi xuống cái vùng đáy thấp nhất, nó tăng lại thì đối với nền kinh tế nó cũng không phải là cái điều quá xấu, đúng không? Đó, giống như tôi nói nãy là cái lãi suất mà nó 4.8% mà nó về lại 6%, lãi suất 12 tháng thì nó cũng rất hợp lý. Rất hợp lý. Chứ không phải cái điều gì đó nó quá xấu. Đó. Và khi mà thị trường chứng khoán nó đang dạng mà giảm mạnh, nó gặp một cái sự kiện xấu, một sự kiện trọng yếu gì đó xấu thì nó giải chấp, nó ở cái ý nghĩa bán chồng bán. Đó. Thì thành ra ở cái điểm này nè, thì tôi có vẽ cho các bạn cái phương án bull trap đây nè, đó, cái phương án bull trap đây nè, rồi giảm này. Rồi các bạn thấy nó có bull trap lên nè, nó có bull trap lên và nó giảm mạnh. Thì ở đây tôi nói là gì, trong cái đầu tư, nhà đầu tư chứng khoán Việt Nam là ưa thích sử dụng margin à, tức là một khi thị trường giảm mà nó bull trap như thế này mà các bạn gia tăng margin, sau đó nó gãy thì cái đó nó sẽ tạo ra cái bán chồng bán ở dưới này đó. Và cái bull trap này tôi đã nói trước rồi, Ý của tôi ở đây là tôi nói có hai cái điểm mà chúng ta rất dễ tự huyệt, đó là margin cao ở trong cái thời điểm không tốt lành gì mà margin cao, là cái đó là cái tự huyệt. Cái tự huyệt thứ hai chính là bull trap, và chúng ta thấy nó có một cây bull trap rất mạnh, cây bull trap rất mạnh rồi đây, và sau đó nó gãy. Thì cái cây này là những nhà đầu tư giao dịch hàng ngày, giao dịch T cộng sẽ dính lại cái bull trap này và trả cái giá rất đắt đó, trả giá rất đắt. Ví dụ dính cái bull trap này đi, cây này về nín nín không bán qua cây này là căng, là căng. Thành ra tôi thấy đó, cái bull trap là cái rất nguy hiểm, và chúng ta sẽ thấy cái giải chấp mạnh thì nó sẽ tạo đáy, chúng ta thấy cái đó. Và ở đây nó không nó không xảy ra cái, nó không thỏa cái điều này, nó không thỏa cái điều này nên rủi ro. Thì cái bull trap này chắc gì các bạn ăn được đó. Thì thay vì thế chúng ta đợi những cái tín hiệu, một là đợi tín hiệu rõ ràng, hai là giá giảm mạnh tới cái giá hời mua. Thì thành ra tôi nói giống như ở đây chúng ta thấy này, nó bull trap này, nó bull trap này, và chúng ta thấy cái thời kỳ này này, nó bull trap này, mấy cái bull trap này, bull trap chết người không đó, này mấy bull trap này này chết người, cháu lao thẳng luôn. Thì nó giảm như thế này do giải chấp chứ do cái gì? Đó. Do giải chấp. Và cái chúng ta phân tích cái đợt giảm gần nhất chúng ta thấy này, chúng ta thấy đó. Đó. Nó bull trap này, với quan này nó bull trap y chang, bull trap. Rồi sau đó giảm, nó bull trap nó giảm. Đó. Thì bây giờ ở cái điều kiện này chúng ta thấy có khả năng còn còn cái bull trap hay không? Đó. Có khả năng còn cái bull trap hay không? Đó. Ví dụ bây giờ nó hồi lên, bây giờ nó hồi lên, nó hồi lên như này, các bạn sẽ thấy lại cái cảnh này nè. Đó. Giống như tôi nói các bạn vậy đó, ha. Trên cái biểu đồ 5 phút hồi nãy tôi mở đó, nếu nó hồi lên ngay các bạn sẽ thấy không có lực mua, không có lực mua thì cái áp lực bán nó lại gia tăng, rồi nó lại bull trap lại, thì đó, nó lại bull trap lại. Nên nó bây giờ mà thị trường nó hồi thì nó lại 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 bull trap, lại bull trap tiếp. Thì thành ra cái cây này này, cái cây thứ 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 tư vừa rồi các bạn thấy hoàn toàn thị trường không có một cái lực nào mua lên cả, không có một lực nào mua lên cả. Thành ra các bạn vội bắt cổ phiếu vào cái phiên này, bây giờ các bạn trả giá, thì thành ra bây giờ cái phiên tiếp theo thứ sáu này nè, nếu mà nó hồi lên nữa, nếu mà nó hồi ngay thì lại rất dễ dính bull trap, rất là dễ dính bull trap. Tại vì cái lực bán nó đang chất chứa rất lớn, và một khi cầu nó tụt ai là nó tụt áp luôn, cộng với nó gặp cái sự kiện xấu nó tụt áp luôn. Thì thành ra khi mà các bạn bắt vào ở những cái phiên phiên hồi này thì phải hết sức thận trọng, hết sức thận trọng. Những cái giảm này này do cái bull trap này nó sẽ kích thích cái việc giảm mạnh hơn. Đó. Đó, chúng ta phải. Thì ở đây có cái phương án tốt nhất, đó là chúng ta thấy VN Index nó có một cái điểm rơi, không? Cái điểm rơi thì chúng ta thấy ở đây nó có cái tầng giá, thì cái tầng giá này tôi nghĩ là một cái tầng giá rất là cứng. Đây nó có một cái tầng giá, thì tầng giá này rất là cứng, thì tầng giá này nó ở 1155 tới 1160, ta thấy nó tầm như thế, nó khoảng khoảng như thế, chứ tôi không có nghĩ. Và nó có một cái tầng giá phải nói là rất cứng, cứng, rất cứng. Cái tầng giá này thì gần như rất là khó 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 xuyên thủng, rất là khó xuyên thủng. Thì bây giờ chúng ta thấy sự kiện trọng yếu 6, nếu có tôi không biết sự kiện gì, sự kiện trọng yếu 6 nếu có, và trong cái khung này sự kiện trọng yếu nằm trong cái khung này đó, thì nó sẽ cầu nó sẽ không vào, hoặc cầu nó sẽ vào yếu cộng với giải chấp bán chồng bán cầu yếu, và khi bán chồng bán thì sức mua lại càng giảm, sức mua là càng giảm, cái margin nó đang đang ép, nó tạo ra sức ép lớn, thì nó rất dễ rơi vào cái vùng này, ra vùng này. Thì nếu như thị trường nó giảm luôn về cái vùng này thì lúc đó mua nó sẽ an toàn, nó sẽ an toàn. Chứ tại cái vùng này thì chưa chắc nó an toàn hay không, nó vẫn có thể giảm được đó. Và chúng ta thấy nó còn mà mấy cái tầng nữa đó. Nó còn mấy cái tầng nữa, cái tầng này tôi để màu này ha. Cái tầng này để màu này thì chúng ta thấy trên biểu đồ chúng ta thấy nó còn ba cái tầng nữa, ba cái tầng nữa, và những cái tầng này không không là gì cả. Khi nó giải cáp chấp thì mấy cái tầng này không là gì cả, cái tầng này này không là gì cả, nó xuyên về lắm đó. Nó xuyên về lắm, và chúng ta thấy cái tầng này là cái tầng an toàn, và VN Index không 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 có về dưới này được đâu, hoàn toàn không 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 có về dưới này được đó. Không về dưới này mà nó chỉ về cái tầng này thôi, trong trường hợp xấu nhất là nó về cái tầng này. Trong cái đợt giảm này ha, trong cái đợt giảm này thì khi mà tôi nhìn thấy vĩ mô, tôi nhìn thấy vĩ mô, tôi lên mạng tôi nói với các bạn, thì các bạn xúm vào, các bạn chửi ha. Nói chung tôi thấy như thế. Cái tôi nói anh em nữa đó là tôi không có cái tham gia vào một cái diễn đàn nào hết. Tôi không có cái nick nào, diễn đàn nào hết. Tôi chỉ có một cái YouTube này và một cái Facebook. Không có tham gia viết bài vào room hội nhóm nào khác hết. Thì hiện nay tôi thấy có nhiều cái nick giả, nick giả, room hội gì đó giả, giả cái tên của tôi. Đó, rồi nói cái này cái kia đó. Thì các bạn lưu ý điều đó, tôi không có tham gia bất cứ một cái room nào, không có cái Facebook nào khác ngoài cái Facebook của tôi duy nhất đó. Đó, hiện nay có mấy chục ngàn người theo dõi, các bạn lưu ý cái điều này. Cái lưu ý nữa là tôi không bao giờ, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ thu tiền của ai đó, tức là quan điểm của tôi rất là rõ ràng. Tôi sẽ không bao giờ thu tiền của ai về đào tạo hay thầy con mẹ gì không đó, tôi không. Tôi chỉ nói nâng cao năng lực của nhà đầu tư ở trên YouTube hoặc trên Facebook đó. Tôi không có đào tạo, không có thu tiền của bất cứ ai đó. Tôi có tiền tôi sống rồi, tôi không cần phải làm cái việc đó. Thành ra các bạn thấy những cái gì mà thu tiền thu tiết gì của nhà đầu tư đó thì các bạn đừng có nghĩ đến tôi không bao giờ làm việc đó và sẽ không bao giờ làm việc đó ha. Các bạn lưu ý cái điều đó không, để cái nick dạ rồi cái room hội dạ rồi gì đó nó lừa các bạn không. Các bạn lưu ý cái điều đó. Cho tôi mục đích của tôi không 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 có kiếm tiền đâu các bạn. Chúng ta ở trong một cái đất nước đang phát triển và cái năng lực đầu tư cho một cái những cái thế hệ quan trọng trong nền kinh tế thì rèn luyện cái năng lực càng nhiều càng tốt. Đóng góp chung vào cái việc phát triển đất nước và không tiền không bạc không thu phí ai cả đó, các bạn hiểu cái điều đó không? Để không phải lăn tăn cái vụ gì cả, kể cả hiện tại và tương lai, các bạn hiểu như thế ha? À, còn ai không thích hợp thì không xem Facebook thôi, không xem YouTube thôi đó. Chúng ta tôi nghĩ cái chính thì những người cần rèn luyện, cần nâng cao, thật sự nâng cao năng lực đầu tư của mình thì xem, còn ai không cần thì biến đi cho mau, kiểu như thế ha. Nói cái không phù hợp thì không xem, thế thôi đó. Chứ tôi không có thu tiền, không có room nhóm gì hết đó. Các bạn thấy gần đây có nhiều xuất hiện nhiều cái giả, nhiều cái giả. Các bạn lưu ý khi xem cái YouTube này, các bạn lưu ý cái điều đó. Còn tại đây tôi nói với các bạn là vì tôi dự báo cái xu hướng vĩ mô, tôi mới nói với các bạn. Ở trên Facebook thì tôi dùng cái từ mà mùa này nắng trời nóng, trời nắng nóng, và khi mà các bạn am hiểu vĩ mô thì các bạn cũng sẽ lường trước những cái việc này nó xảy ra thôi. Giống như lúc trước tôi nói tỷ giá mà nó tăng trong cái bối cảnh mà Fed mà tháng 6 này mà giảm lãi suất đó thì cái tăng đó chả là gì. Nhưng bây giờ nó bị tác động, nó bị thay đổi, tức là những cái sự kiện trọng yếu nó thay đổi. Và chúng ta nhìn cái tỷ giá này nó tăng trong bối cảnh Fed có khả năng trì hoãn cái việc tăng lãi suất. Đó. Thì chúng ta thấy các cái quan chức của Fed, có người ta nói là 2024 không cần tăng lãi suất nữa. Có người ta nói là những quan chức của Fed đó, có người ta nói chỉ cần tăng một lần. Có người ta nói là từ tháng 9 mới tăng. Kiểu như thế. Nhưng mà trên thị trường tài chính thế giới, họ đồng quan điểm là cái đợt mà giảm lãi suất sớm nhất được dời từ tháng 6 sang tháng 9. Sang tháng 9. Thì từ đây là nó giờ nó trễ nẹo đi 3 tháng. Trễ nẹo đi 3 tháng thì nó làm cho cái kế hoạch điều hành tỷ giá của ngân hàng nhà nước nó có cái phải có cái sự thay đổi. Ở đây cái gốc của nó là chênh lệch lãi suất, thì giải quyết cái gốc có nghĩa là tăng lãi suất. Nó nghĩa là tăng lãi suất. Thì nhiều khi chúng ta nghĩ tăng lãi suất thì nó xấu với vn index, nhưng mà về mặt thực chất mà nói đó, lãi suất khoảng 4.8 giờ tăng lên 6% nó cũng vẫn là thấp mà. Nó đâu có cao đâu, nó hợp lý. Để chờ thời cơ khi mà Fed bắt đầu hạ lãi suất thì chúng ta lại tiếp tục hạ lãi suất xuống, tiếp tục hạ lãi suất xuống. Cái điều đó là nó linh hoạt, điều hành linh hoạt. Thì tôi nghĩ như thế nó sẽ phù hợp, và vn index nó có thể là nó sẽ tốt lên khi mà giảm lãi suất. Có thể ngay cái lúc giảm lãi suất thì vn index nó sẽ gặp khó một chút thôi, nhưng sau đó nó sẽ cân bằng và nó đi lên lại. Tại vì cái vấn đề nó vẫn là trong mọi thứ nó đang tốt chứ không phải gì xấu. Đó, thì cái ngay tại cái thời điểm này thì tôi nói với các bạn trong mấy tuần tới là nó sẽ có những cái những cái sự kiện trọng yếu xấu xảy ra. Và tôi đã dự báo được, khi mà am hiểu vĩ mô thì những cái tác động bây giờ các bạn thấy, có thể thị trường nó lý giải đủ thứ, lý giải đủ thứ đủ kiểu ấy. Nhưng tôi nói các bạn, cái chính bằng là tỷ giá, nguy cơ lạm phát và lãi suất tăng. Lãi suất sẽ tăng chứ không phải tăng. Đó, cái đó là cái chính của thị trường. Ngoài ra một vài cái tin tức thế giới thì chúng ta thấy đó là cái chất bôi trơn thôi. Chất bôi trơn thôi. Và ở trong nước nó có cái sự kiện trọng yếu thì chúng ta thấy rồi. Đó. Chúng ta thấy cái sự kiện trọng yếu trong nước thì chúng ta thấy rồi. Đó. Thì nếu trong nước nó có sự kiện trọng yếu trong thời gian này thì VN Index lên cũng gãy xuống nữa thôi. Và cái điều mà các bạn nên nhìn thấy đó là ba cái điều này nè. Ba cái điều tôi nói này nè. VN Index nó cần chiết khấu ba cái điều này là xong. Là xong, nó chiết khấu là xong. Tức là chúng ta nghĩ VN Index nó giảm hay không giảm, cái chuyện đó để thị trường nó tự quyết. Nhưng mà chúng ta thấy nó chiết khấu xong ba cái này là VN Index nó sẽ cân bằng. Thế thôi, đơn giản thế thôi. Chúng ta không quan trọng cái VN Index bao nhiêu, mà chúng ta quan trọng nó chiết khấu xong. Tức là chúng ta quan trọng cái thời gian, thời điểm. Thời điểm. Thì thành ra đó, cái này từ đây tới đây đó, từ đây tới đây đó, từ đây tới đây đó, không chính xác là nó đây thôi đó, nó đây thôi đó, từ đây tới ngày 1 tháng 5, không biết ngày nào. Đó, cơ bản như thế. Còn cái này tôi trước khi tôi kết thúc bài tôi chỉ nói các bạn cái này thôi. Đó. Đó. Thì theo quan điểm cá nhân của tôi đó, các bạn đừng có đụng vào cổ phiếu này, đừng có đụng vào cổ phiếu này. Rồi thế thôi. Cái thị trường á, các bạn, tôi chia sẻ cái kinh nghiệm mà tôi nói rất nhiều lần. Tôi chia sẻ với các bạn cái kinh nghiệm trước khi tôi kết thúc cái bài này, mà tôi đã nói rất nhiều lần. Các bạn thấy nó, khi mà nó tích lũy ở trên cái vùng này nó rất là mạnh. Thì khi nó giảm một cây mạnh như thế này, các bạn nghĩ rẻ, đúng không? Thường các bạn nghĩ rẻ, nhưng mà các bạn không biết rằng thị trường chứng khoán Việt Nam là 80% là nhà đầu tư cá nhân, không phải tổ chức. Nếu như thị trường chứng khoán Việt Nam 40% là nhà đầu tư cá nhân thôi, 60% là nhà đầu tư tổ chức, thì các bạn sẽ thấy nó không có biểu hiện như thế này, nó sẽ biểu hiện khác. Nhưng đằng này 80% là nhà đầu tư cá nhân thì nó sẽ qua cái mà tôi nói đó, cái này nè, đúng không? Và cái tôi nói đây này, đó, sức mua nó suy giảm lũy thừa đó. Tức là sức mua nó giảm gấp bội phần. Thì các bạn thường nghĩ nó hồi hả? Một cây giảm mạnh như thế này là cái chim báo bão. Đó, các bạn nghĩ hồi, các bạn hút vào đây đang sức mua đang yếu, múc vào full nữa, thế là những cái phiên sau phải phải trả hàng ra, phải 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 chịu. Đó. Chúng ta thấy. Tức là thế, tức là ý ở đây tôi nói là chứng khoán Việt Nam nó hay có cái tình trạng bán chồng bán, bán chồng bán. Khi mà nó gãy nó bán chồng bán. Và chúng ta thấy ở đây là lên thang bộ xuống thang máy, cái từ từ lóng mà các bạn hay dùng đó. Chúng ta thấy ở đây, chúng ta thấy như thế. Đó. Thì thị trường chứng khoán Việt Nam nó sơ khai nên nó sẽ bị cái tình trạng này hoài. Đó. Và cái margin đó các bạn tưởng tượng này, cái này là do margin chứ gì, đúng không? Cái margin, cái bull trap này tôi cũng nói rồi, cái margin. Thì các bạn tưởng tượng như thế này. Chúng ta đang giao dịch là mười mấy ngàn tỷ, hai mấy ngàn tỷ phiên. Đó. Giả sử như bây giờ tổng margin trên thị trường là 180 ngàn, giả sử thôi nghe, chứ tôi không biết bao nhiêu. Đó. Mà chúng ta thấy nó rơi từ đây xuống đây, rơi từ đây xuống đây, giả sử như margin chưa hạ đi, nó vẫn 180. Từ đây xuống nó chỉ cần hạ margin đi về 160 thôi. Đó, mà xuống đây cầu nó yếu, càng xuống cầu nó càng yếu, không tin các bạn để xem, cầu nó càng xuống thì càng xuống cầu càng yếu. Cao xuống càng yếu mà margin nó tuôn ra, ví dụ như 20 ngàn tỷ, nó xuống 160 ngàn, 20 ngàn tỷ, 20 ngàn tỷ đó mà nó tuôn ra khoảng chừng dưới một tuần, khoảng 3-4 phiên 20 ngàn tỷ nó tuôn ra, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Đó, thành ra những cái gì trên này á, trong cái giai đoạn này tôi rất ít làm YouTube. Tôi thật sự tôi nói các bạn, khi mà ở trên này nè, tôi phát hiện ra cái tình trạng tỷ giá, cái vĩ mô đó, tôi phát hiện ra cái chiều hướng nó có cái chiều hướng xấu đó, thì tôi lên tôi nói một tôi nói xong rồi tôi nghĩ 7 ngày sau tôi mới nói cái video thứ hai. Và tôi tiếp tục tôi nghĩ, tôi không nói. Tại vì tôi nói các bạn, nhiều khi tôi nói như thế, người ta hay là các bạn hay người ta nói tôi hô hào thị trường sập. Mà tôi thật sự tôi không có nghĩ là tôi làm như thế. Chúng ta hiểu như thế. Thị trường ai cũng muốn nó phát triển ok mà. Nhưng mà mọi thứ nó quay trở đầu như thế này, chúng tôi thì nói một hai cái video thôi, một vài cái video thôi, sau đó tôi không nói gì, tôi im ru không nói gì. Thì các bạn thấy cái sự tác động tới bây giờ, các bạn thấy rõ. Khi các bạn thấy rõ thì tiền nó mất. Đó. Rồi cái thứ hai tôi nói các bạn một cái kinh nghiệm rất là quan trọng, là các bạn phải am hiểu vĩ mô. Các bạn phải am hiểu vĩ mô chứ tôi thấy phần lớn nhà đầu tư trên thị trường, đầu tư trên thị trường dựa theo những cái tin tức vớ vẩn. Thì tôi lật cái biểu đồ ra, tôi nói các bạn trên này để cho các bạn dễ hiểu ra thôi, chứ tôi không dùng biểu đồ đâu. Ông ta thấy cái sự kiện trọng yếu nó xảy ra thì nó sẽ tác động cái gì, thì chúng ta thấy đó là một cái rủi ro. Và khi có rủi ro chúng ta hạn chế rủi ro. Chứ tôi nói các bạn, từ đây xuống đây NAV của tôi nó cũng giảm nghiêm trọng lắm, chứ đâu phải không giảm đâu. Cổ phiếu vẫn còn mà, cổ phiếu vẫn còn, nếu cái quý giảm đó. Tức là khi các bạn nhìn thấy cái vĩ mô thì các bạn sẽ đoán được những cái điều này nó xảy ra. Đoán cái điều này nó xảy ra. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi mà các bạn nhìn dòng tiền kết hợp với vĩ mô thì các bạn sẽ thấy cái từ rủi ro ở đây. Thì chúng ta thấy rủi ro thôi chứ chúng ta không biết thị trường tại đây này. Chúng ta thấy rủi ro chứ chúng ta không biết thị trường nó giảm hay không. Đó, các bạn thấy thì cái video mới nhất tôi nói là trước đó một tuần tôi nói xong rồi một tuần sau, 7 ngày sau tôi mới làm cái video và tôi nghỉ tới giờ tôi mới làm cái video tiếp. À, mà bình thường tôi nói video rất nhiều nhưng mà gần đây tôi không nói. Thì tôi không nói thì các bạn nghĩ đó, các bạn thấy đó, không? Nhiều khi mình cái thật sự là nó đang có cái chiều hướng xấu mà chúng ta nói một lần hai lần thôi. Đâu cần thiết phải nói nhiều như thế. Là những cái gì nó đang xảy ra ở đây là chúng ta phải rất rõ ràng là nó kết hợp cả cái vĩ mô và cái sự kiện. Thì ở đây tôi chân thành chia sẻ với các bạn phải thật am hiểu vĩ mô. Thì muốn am hiểu vĩ mô thì các bạn phải biết ngành, phải biết các cái ngành ở trong nền kinh tế. Thứ hai, cái tài khoá tiền tệ các bạn phải biết. À, các bạn biết các cái cây đũa thần của cái ngân hàng nhà nước. À, các bạn hiểu cái trong cái nền tài chính. Dùng giống như các bạn ở thị trường bất động sản thôi. Thị trường bất động sản cuối cùng nó vẫn là dòng tiền thôi các bạn. Đó, thì các bạn hiểu được cái tài chính. Và cái tài chính đó nó có cái biến số với cái toàn cầu. Đó. Thì trong trong đó đó chúng ta thấy nó sẽ có những cái sự kiện trọng yếu. À, sự kiện trọng yếu. Và chúng ta hiểu được cái quá trình vận hành của cái nền kinh tế. Nhất là lãi suất. Thì chúng ta sẽ dự báo được cái vĩ mô và từ đó chúng ta đưa ra một cái rủi ro hay là cái cơ hội. Nếu có cái rủi ro thì chúng ta thu hẹp cái rủi ro lại. Đó. Cái điều quan trọng của cái vĩ mô đó là nó diễn ra, nó có tính xu hướng. Nó có tính xu hướng, nó có tính kế thừa. À, ví dụ bây giờ tỷ giá mẹ nó bay qua 26 ngàn. Thì lúc này giảm lãi suất là chắc rồi. Và cái tỷ giá bây giờ nó đang là 25.5. Ở thị trường tự do nó là 25.75. Đó. Và cái nguy cơ nó bay sang 26 ngàn, vượt 26 ngàn. Cái nguy cơ đó nó rõ ràng quá. Thì khi mà nó xảy ra cái chuyện đó là chúng ta thấy cái lãi suất nó phải tăng, nó mới phù hợp. Rồi. Thì trong cái bản thân thị trường chứng khoán thì chúng ta thấy nó có những cái sự kiện trọng yếu. Đó thì giống như cái dây bán nước ngoài vừa rồi thì chúng ta thấy nó bán cho no cổ phiếu luôn đó. Một ngày mà 500 700 tỷ, 1.000 tỷ với cái thị trường nhỏ xíu như thế này mà nó cứ phang miết như thế. Tôi nói các bạn nó cứ ngày nó bán 1.000 tỷ, nó bán thêm 2 tuần nữa thì đứt cước hết. Ví dụ như vậy chúng ta thấy nó bán ngày 1.000 tỷ đó, nó bán thêm 2 tuần nữa thì về đây cái chắc, về đây cái chắc đó, đó. Thì đó là những cái các bạn lưu ý và trên tinh thần là chia sẻ cái năng lực đầu tư. Còn về nên đến ngày mai thế nào tôi không biết, vì đến hôm nay thế nào tôi không biết, mà tôi dựa vào những cái dữ liệu có sẵn để nói. Và 5 phút sau nó thay đổi cái dữ liệu gì đó thì chúng ta cập nhật, chúng ta thay đổi. Chứ còn ngày mai và nên đạt nào là tôi không biết đó, các bạn lưu ý quan điểm đó rồi ha. Chúc các bạn giao dịch thành công.